Kính thưa thầy, trước tiên con xin tự giới thiệu, con trước đây cũng được vinh dự là sang Cộng hòa Dân chủ Đức để mà du học, nhưng mà cũng nhờ duyên trời đã đánh đổ bức tường ngoài ngăn cách giữa Đông và Tây, thì ra con mới sang bên này xin tị nạn. Bởi vậy con có duyên để gặp được cái pháp của thầy do chú Đồng Nhân Thuận đã chỉ bảo cho chúng con. Thành ra là con thấy là chắc là đó là cũng nhờ ơn trên cái duyên. Nếu mà con học xong mà đi về Việt Nam chắc là con cũng không được gặp pháp của thầy. Thành ra là con rất là đội ơn trên cũng như là cái đội ơn thầy đã truyền bá cái pháp này mà chúng con được gặp. Vì bởi vậy con có một vài câu hỏi hôm nay con xin thầy minh giải cho con. Thứ nhất là cũng vì con được dịp mai là được học hành, thành ra qua đây cùng tị nạn chúng con á, không phải một mình con mà còn biết bao nhiêu người Việt Nam khác, mà trong khi đó đa số là các anh chị là hợp tác lao động không được học nhiều chẳng hạn. Thành ra là trong những cái việc mà thông dịch thì con thường giúp đỡ những đồng bào Việt Nam của mình. Thành ra là con có một cái suy tư lâu ngày, con rất là suy tư không hiểu mình giúp như thế có đúng hay không. Ví dụ như các bạn Việt Nam nhờ con thông dịch trong những cái cơ quan công an hoặc là cơ quan chính quyền khác, mà những cái điều đó con biết là họ nói dối nhưng mà con vẫn phải là thông dịch theo ý của họ, như vậy có tội hay không?
Khi mà mình hiểu, mình chỉ người ta có lối thoát, không nên gian dối. Khi mà tới xứ người ta mình gian dối mà nó bắt được, ghi vô trong cái hồ sơ suốt đời, mình làm việc không có tốt, không có được ưu đãi như người thường dân. Thì mình phải cho anh chị biết là cái lợi cuối cùng và cái hại cuối cùng. Nếu bạn làm như vậy thì tôi chỉ nói như vậy, tôi là cái nghề nghiệp, nói sao về như vậy. Nhưng mà cái lợi cái hại phải tròn thật, mình có cái đạo đức ở trong mình.
Cũng như thầy chỉ bảo, con cũng có con định lợi hại cho họ, nhưng mà ví dụ như lần đầu đó, thì con có thể phiên dịch được, nhưng lần sau nếu mà họ tái phạm thì con có quyền từ chối.
Có quyền chứ, cái đó không có lợi cho tôi mà cũng lợi cho anh, mà cũng lợi cho chính phủ nuôi dưỡng chúng ta tương lai. Tôi không muốn làm điều bất lợi cho chúng.
Tiếp theo là cũng vì tị nạn, nhưng mà trong thời gian 4 năm nay thì hồ sơ tị nạn của con cũng chưa được chấm dứt. Nên trước đây con cũng có được đi làm, nhưng mà chính quyền Đức nói là từ năm 94 thì có cái chế độ thay đổi. Đạo luật thay đổi là những người mà đang hưởng tị nạn thì họ không cấp giấy đi làm nữa, mặc dù cái hãng không đuổi con. Thì do tình trạng bắt buộc vậy, như con ở nhà ai cũng cần 2 năm, nhiều lúc mái nái, hưởng xã hội, vợ con cũng vậy, nó mình hưởng xã hội hoài, nhưng mà tội, nhưng mà đi làm thì không được, mà làm chui thì con không làm, thì như hưởng xã hội hoài thì nó có...
Cái đó được tình thế bắt buộc chung, mà họ dọn mình vô đó là thế nào, họ cũng có ngày đưa mình về xứ, mình phải giữ tâm thanh tịnh tu, về xứ mình không tu được. Về xứ mình cũng có cái quốc tịch đàng hoàng, mình tu đứng đắn, tương lai mình cũng có cơ hội vươn lên và hỗ trợ được cái gì.
Câu hỏi thứ ba thì chúng con nó cũng là với tâm nguyện là đi tị nạn khi nào mà chính ở Việt Nam thay đổi sửa đổi mà tốt, chúng con cũng trở về. Cái tư tưởng đó thì là con lúc nào cũng là đắn đo, là tại vì má con là ở Tây Ninh theo đạo Cao Đài và là ở tổng thánh Tây Ninh, thì nếu mà theo đạo Cao Đài á thì theo con nghĩ má con cũng tu hành tinh tấn theo cái kiểu nghĩ của đạo Cao Đài, tức là mỗi ngày là tứ thời tụng kinh rồi bố thí rồi công quả này nọ, nhưng mà cái suy nghĩ của má con thường viết thư cho con á là cũng đắn đo suy nghĩ, không biết là con theo pháp của thầy như thế nào. Không được thầy mà dẫn dắt tận nơi đó thì có nguy hại không? Đó là điều mà lo lắng của má con. Thành ra ngược lại con cũng đang lo lắng là khi con về Việt Nam á thì thầy hãy cho con một lời mà khuyên là con làm như thế nào để mà không có bất hiếu và vẫn còn trung đạo.
Theo đạo Cao Đài là xây dựng trước hết phải làm phước tạo hạnh đức cho chính mình. Cuối cùng bao đài phải đi về vô vi, được tu được thức. Cao đại mà làm đúng thì rất tốt. Còn mà nhóm 3, nhóm 7 để đi làm chánh trị là không đúng. Tu là phải có hạnh đức, xây dựng hạnh đức cho chính mình, đó là bên cao đại. Thì cúng ông bà cha mẹ, phải làm phước, phải ăn chay, đó là tạo hạnh. Còn cái tu thiền này á, thì giải quyết về hậu kia. Cuối cùng của bên cao đại cũng phải giải quyết hồn kia, vô vi. Trở về không không nó mới tự tại được. Thì con có về Việt Nam á, thì mình cứ tùng theo cái đạo của má đang đi, là mình có cơ hội tạo hạnh đức. Mình cộng với cái pháp thực hành liên hệ với cả không vũ trụ, giờ giấc nào mình cũng sẽ tăng sức khỏe và tốt lên. Khi mà con tu đắc chính đắc trật tự rồi, con sẽ giúp cho tất cả những người tu bên đó. Ý thức con đường đi ngắn gọn hơn, cũng đi bao nhiêu đó nhưng mà ngắn gọn hơn, nhanh hơn. Và trí óc chúng ta bây giờ dùng kịp thời, cập nhật quá, sự tiến triển của vật chất chúng ta nắm được theo và giúp được cái quần sanh tốt hơn, xã hội tốt hơn. Tức là chúng ta không nghĩ và ghét xã hội đó, vì cái chiều tiến chung, cái nghiệp chung phải nhận lãnh trong cộng nghiệp mà tiến qua. Nếu chúng ta có phát tu thì trong cộng nghiệp đó chúng ta vẫn tiến.
Như vậy thì như con nhớ hồi nhỏ là theo một cái đường phố hoặc là một xóm đó, gọi là liên gia, thì mỗi ngày là thượng tinh thay, thượng tinh thời chiều đó là thay đổi nhà này sang nhà khác. Thì khi về đó, thì tốt nhất là con vẫn giữ cái pháp vô vi, nhưng đồng thời con vẫn theo má con, tức là
phải đi như vậy, tạo cái hạnh đức, tạo hạnh đức cho xã hội được tốt hơn. Bên cao đài mà làm đúng là tốt lắm, với xã hội an yên hơn. Dạ.
Dạ, con có một câu hỏi cuối cùng con xin trình với thầy là như trước đây thì anh nghĩ những điều có trình bày là ảnh là hơn là không có con.
Ừ.
Đấy. Nếu mà có con nó mua nhiều á thì ra là nó nhiều càng nó tối hơn. Ngược lại con nhỏ tuổi hơn ảnh có hai đứa con, thì sau khi mà có đứa đầu á là có bên Đông Đức, qua đứa thứ hai á thì con đã gặp bác thì vô vi của thầy, xong mới có hai đứa thứ hai. Nhưng mà tại vì á là con cũng không muốn, tụi con cũng không muốn con đứa thứ hai, nhưng mà kiểu mà mới đầu tập á thì cũng ráng là dục của mình bỏ, nhưng mà bỏ lâu á nó thèm, xong rồi gặp lại nó lại dính. Thành ra là cái đó là con nó phải chịu, nếu là do là cái nghiệp. Thành ra sau khi có thằng con thứ hai chào đời rồi á, trước khi thằng con hai chào đời, con có quyết tâm nói với vợ là bây giờ đó là con đó là nghiệp, thành ra là mình hạn chế, tức là giờ nếu mà mình tu hành chưa tính đâu mà mình chịu không được, bây giờ đó là mình người thai. Thành ra là trước khi mà sanh đứa con trai thứ hai, con có nói bác sĩ là gặp vợ con là thấp bụng trứng, thì như thế có tội không, và nếu có thì con phải như là nào?
Khi mình cắt bụng trứng là mình yếu, mình không phải mạnh, mạnh là ý lực mạnh, chưa những cái chuyện đó, đó là mình yếu. Thắt bụng trứng rồi mình cũng hưởng lạc vậy, khi hưởng lạc một cuộc, hưởng lạc là một cuộc tiêu hao, tu hành không có tiến được. Cho nên ý thức rõ ràng, dứt khoát, không cần cắt cái gì, để trong tự nhiên, hai bên sẽ tốt. Bởi vì cái luật tự nhiên không có được đặng một sở thần kinh nào, con người nó mới vui tươi. Mà nó bị cắt rồi, nó mới ngắt khoảng cái luồng điện tâm tâm thức của mình.
Theo con nghĩ, đã cùng tính thì bây giờ có thể tháo ra được, thì
để nó tự nhiên không sao hết. Bởi vì mình tu là dũng mãnh rồi, nhờ con mới ổn định, nhờ con mới nhịn nhục. Bây giờ cũng mới thấy rõ nhịn nhục, nhờ hai đứa con tôi phải nhịn nhục. Tôi chỉ là những chuyện gì hay tôi nghe tôi học, và tôi để nuôi con tôi trước hết. Con tôi nó xuống đây nó dạy tôi nhịn nhục. Từ tiền kiếp tới bây giờ mới tái ngộ để học nhịn nhục, cái khóa nhịn nhục này để thăng hoa. Và cộng với cái pháp tu vô vi này không có sợ con. Bởi vì mình nợ nhiều phải trả cho nó xong. Nhịn nhục đi mà trả, đã nợ thì tự nhiên nó tốt. Chí ác nó sẽ minh mẫn.
sự vi diệu của thể xác như thế nào?
Sự vi diệu của thể xác là tham, ăn, dục. Những cái đó là tham, ăn, dục đó nó cũng dẫn tiến được. Nếu mà người chịu tu thanh tịnh thì thấy thế gian đô thị giả không có sự thật. Ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, rốt cuộc không có cái gì hết. Mới thấy là thiên địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp quá, dục quần sanh lãnh khổ mà. Thì chúng ta làm cha khổ phải chịu, không nên tha. Và gieo rắc trong óc mấy đứa con rồi mấy đứa con không tiến. Lỗi tại ai? Lỗi của tự phụ. Mà lãnh, xuống đây lãnh cái vị trí tự phụ mà không biết thực hiện tự phụ. Tự phụ là phải đưa châu ngơ chân ngôn để cho các con nó học, nó thấy là nguyên lý của cuộc sống mà nó tiến qua dễ dãi hơn và tương lai bớt bận rộn hơn, là giải được nghiệp cho gia can được yên ổn.
Kính thưa cha, trong quyển thực hành tự cứu cha dạy rằng trí người như tuyết giá băng, tâm người như thở chị Hằng gớm ghê, xin cha minh giải cho chúng con hai câu thơ này.
Trí người như tuyết giá băng, tâm người như thể chị Hằng gớm ghê, tâm người là xảo trá, tiểu xảo đủ chuyện hết. Chính nó gạt nó mà cho nó hay, cho nó văn chương cao, cho nó thi thơ dồi dào, mà chính nó gạt nó mà nó không hay.
Thầy có thể giảng nghĩa cho con hiểu về cái tình cảm thật là như thế nào?
Tình cảm và từ bi hai cái nó khác xa. Tình cảm là giữa con người và con người. Mình có trượt điển thì trượt điển nó mới hút mình, tạo thành tình cảm. Trong mình có trượt á, thì cái trượt nó mới hút mình. Còn tình cảm thanh nhẹ của chư Phật là tâm từ bi, cứu độ thương yêu, không có ghét bỏ mọi. Muốn biết đi tới giai đoạn cứu độ thương yêu thì phải gia tăng nhịn nhục. Thiếu nhịn nhục thì không có đạt tới từ bi. Mà đạt tới từ bi thì không có cái gì khó, không thấy cái gì khó.
Chào các bạn đạo hôm nay. Tôi là một bạn đạo Vĩnh Bị. Tôi cũng mới được thiền khoảng gần một năm. Trong thời gian đầu thiền rất là khó khăn, tại vì tôi cũng giống như là thiền thì lúc đầu không có ai chỉ. Thì theo cái cuốn tôi tầm đạo để mà thiền, trong cái thiền thì con hay khấn nguyện mẹ chết và thầy tám, nếu con có sai thì chữa cho con. Thì con cảm thấy mỗi lần con nguyện như vậy thì con cảm thấy yên tâm để con cứ làm, con cảm thấy càng ngày càng tiến. Và sau thời gian sau này, cách đây 2 tháng thì con có dịp may là được tới thiền đường để thiền chung với các bạn đạo khác. Sau một lần đầu thiền đó thì con cảm thấy nó rất là tiến tới, có nghĩa là con bỏ được nhiều cái gọi là trước đây con thấy là rất là xấu, mà mình cảm thấy tâm mình nó thay đổi hoàn toàn, là ăn chay rồi niệm Phật, biết thương đủ mọi người hết, dù người lành người dữ ai cũng thương, khác hẳn như mới sau trước đây thì trong tâm nay suy nghĩ vẩn vơ này kia cái nọ. Thành ra đến bây giờ con biết là con thiền có đúng không, tại vì con cũng không biết là có đúng không, tại vì con làm một mình mà hay nguyện với bề trên, mà trong tâm mình biết là ít khi mà cầu xin những cái gì đó. Vì con trong khi con thiền, dù biết sai hay là đúng gì, con biết sai hay đúng là con hoàn toàn không có sai hết. Con nghĩ là mỗi lần tôi nhớ ra bề trên thì cảm thấy sung sướng và nhiều khi nước mắt mới chảy ra, mặc dù con chưa được gặp thầy. Nhưng mà mỗi lần con nghe băng, con đọc sách, Còn thiền, nhiều khi con cảm thấy sung sướng thì cái cười của mình khi nghĩ tới bệnh chết, nghĩ tới thầy, nghĩ tới các bạn đạo khác, thấy rất là sung sướng. Đến nay còn có một điều nguyện là con biết làm được hay không, con xin hỏi thầy để thầy giải thích cho con. Đối với con tu được hay không, cái đó là do cái tâm con tu hoặc là do bề trên chứng đồ cho. Nhưng có một điều con thấy rất là khó khăn để báo hiếu cho mẹ con, tại vì ngoài cái sự mà thương yêu đối với mẹ con có một điều nguyện là tất cả những cái gì mà con làm được trong cái cõi đời này gọi là tốt lành, con xin nguyện dâng cho mẹ con hết. Vậy thì con xin nguyện bằng cách nào?
Đó là bây giờ con tu là đúng rồi đó. Con tu là con muốn dâng hiến cho tất cả cha mẹ. Không có cái gì báo hiếu bằng người tu. Cái sách tiền con không có giúp được. Con chịu tu là con báo hiếu rồi. Thương con là thương cha mẹ. Cách nghĩa này đó. Cái tâm con đã biết tu rồi, nên giữ đó mà tiến nữa. Sau này để đạt cái sự bình an, cứu độ người khác, để cha mẹ an lạc. Nha.
Mặc dù con là một người ngu muội, không có tài cán, khả năng gì, cũng không giàu có gì, nhưng mà luôn luôn con hay nghĩ tới người nghèo, nhất là những trẻ mồ côi hoặc là già yếu, không muốn giúp đỡ họ.
Cái đó là tâm từ bi của con nó phát khởi ra thôi, phải giữ cái tâm để tu. Còn khi mà đi lên cao chút nữa, con mới thấy duyên nghiệp rõ ràng. Thì lúc đó, chuyện giúp đỡ, thì cái duyên nó sẽ đến cho chúng ta. Rồi cũng có, không phải là tiền bạc, thì lời nói của mình có thể người khác chung sức vô để giúp đỡ những người đau khổ đó thôi. Chứ không phải là mình tạo cảnh khổ cho họ, mà chính họ đã đem cảnh khổ từ tiền kiếp đến đây. Con tu một thời gian nữa, con thấy rõ cái chuyện tiền kiếp của mọi người, con quan tâm. Cho nên, chư Phật đã tu trong cái thanh tịnh, ổn định, chư thiền định, mình phải đạt tới cái định, thì mình không có xôn xao về cái chuyện khổ sướng của thế gian. Cái đó duyên nghiệp tiến hóa của mọi tâm linh tại mặt đất. Cho nên vô vi có cơ hội rất nhiều, tu tiến hóa tâm từ bi phát triển. Thì lúc đó chúng ta có, không phải con đời có bạc tỷ con mới giúp người ta, không có đồng bạc mà con cho người ta như không, không cần nghĩ tới mình nữa. Tới lúc đó là cái tâm từ bi nó phát triển đầy đủ rồi. Người nghèo mà biết giúp người, nó mới thật tâm. Cái giàu mà 10.000 lấy đồng bạc giúp người ta, nó có đau đớn gì đâu. Người nghèo mà có cái tâm đó, cho nên người tu nó mới có cái tâm đó. Khi mà tu phát triển rồi, xuất hồn được rồi, con đi thấy cái cõi bên kia nhiều người đau khổ lắm. Phần hồn đau khổ nhiều lắm, cũng cần những người sáng suốt tới giúp đỡ. Thì lúc đó là nước mắt con còn nhiều hơn bây giờ.
Tu coi dễ mà khó quá. Tu coi dễ mà khó quá.
Cứ nói cái câu đó hoài là mày chắc phải trong cái khó. Chắc phải trong cái khó kẹt hết. Thế gian vô nan sự, ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Thế gian không có cái gì khó. Bây giờ cái nghề con đang làm về điện tử, đem ông văn sĩ, ông đơn thôi, anh làm cho tôi làm sao tôi làm. Anh thấy khó không? Bây giờ đem con ngồi vô lô kêu viết văn, thôi ông cho tôi chịu. À rồi tôi dẫn bù lon tôi hàng, rồi ông kêu tôi làm gì đó làm được. Hai thằng cũng một nghề mà nó phân ra hai nghề. Hai thằng cũng học chữ nhẫn để làm việc mà thôi. Mà nó phân ra hai nghề, thằng văn sĩ với thằng thợ. Mà hai thằng cũng có một thôi. Thấy rõ chưa? Thấy không? Rồi đâu có gì, nếu mình hiểu được chân lý, mình đâu có gì mà tủi hẹn. Tuổi thẹn, mình lo mình tu để mình đi. Thấy không? Ông văn sĩ cũng giữ cái tu, mà tôi thằng thợ tôi cũng giữ cái tu. Và hai chúng ta cũng có một mà thôi. Thấy không?
mới thấy sự bình đẳng hòa bình rõ rệt. Hả?
Thưa thầy, khi mà mình giận pháp luân đó thầy, mà mình thấy cái hơi nó ê cái điểm đầu là đúng mà
không cần thấy, cứ việc làm đi. Cái thấy cũng chắc nữa, cái thấy nó cũng kẹt á. Nhưng mà tôi thấy nó nắm, tôi thấy nó lên, đó là tôi bị ở lại. Thấy kẻ nó cứ làm tới, phận sự anh đi ra, cái phận bị tụi này nó ở này, việc đâu. Thì vô cái công xưởng đó, mình thấy không? Bộ phận này chạy cái này, bộ phận này chạy cái kia, phận chạy nó phải chạy. Thì mình mới là tỉnh. Còn nếu ở tôi thấy nó lên, đứng thêm thấy, thả lỏng hết. Thì mọi việc nó đều tỉnh trong động. Hiểu tỉnh trong động không? Còn nếu mà con còn chấp, nó nóng nó đi lên, còn đậm thêm, không có tỉnh đó. Mình cứ ngồi làm thiền, mình thấy đúng là đậm đó. Thả nó đi. Như vậy đúng là đậm, đậm thành ra nó lên con chút cái mắt à. Thấy không? Thấy nóng lên, mà lên con chút cái mắt. Còn mình cứ thả lưu bù, nó sẽ lên nhiều thôi.
Thì thưa thầy, như vậy thì cái pháp luân, chứ ở cái soi hồn này của Việt Nam chỉ là nói khi mà mình soi hồn á, thì lắng nghe điểm chạy trên bộ đầu. Khi mà mình lắng nghe tiếng điểm chạy trên bộ đầu, tức là mình cũng...
Đó là đó với tôi sơ cấp. Sơ cấp là tại vì cái tâm nó bắn loạn, nghĩ chơi bờ, nghĩ ăn nhậu, thế nên kia nó chú ý thì nó. Còn mình tu lâu năm, đừng cần cái chú ý đó, mình trở lại động, mình thả lỏng.
Tức là thả lỏng tập trung
cho tôi. Cái nó tùy theo trình độ một mà giải thích. Những người mới là chỉ nói như vậy. Ở chú ý bộ đầu, ở chú ý trung ương á, thì cái tâm dơ như chơi bờ ăn uống thèm thuộc. Đó, cho nên ta mới chỉ cho nó nhớ ra. Rồi một thời gian sau ta tu có biển đâu, cần nhớ gì. Thả lỏng hết.
Kính thưa thầy, khi mà mình tình định đó, thì cứ bỏ thả lỏng hết hay là...
Phải thả lỏng hết, lúc nói pháp cũng thả lỏng hết. Không có chú ý cái gì hết, chú ý vận động mình thôi. Nói pháp một hai câu, hãy giật cái ngã liền.
Nhưng mà cũng phải, ví dụ như mình thiền cũng phải tập trung tư tưởng ở đây không?
Thiền định thì luôn luôn, ý khi mà nó sạc sáng mình cũng thành ra. Tu lâu thì nó vậy, còn người mới mình chung chú ý chỗ đó. Còn tu lâu rồi thôi, tôi không mà thích nó phải chạy gì đó rồi còn chú gì nữa. Đặt thêm cái chú này nó tấn động. Bây giờ nghe, con tu lâu rồi vẫn nhắm mắt thì nó cũng đi đâu, nó cũng chạy chỗ này, nó quen rồi. Nó có chú ý nữa, chú ý là giận mấy cái thằng mới đó. Mà thằng lâu nó nhắm rồi, lúc nào nó cũng chạy chỗ này, nó nói, ôi chỗ đó nó không có êm mấy chỗ này.
Thưa thầy, còn cái pháp luân chứng minh đó nhỉ? Con tới giờ cũng chưa gần cái pháp luân chứng minh nữa.
Có gì cái pháp luân chứng minh là làm cho tứ tứ chi ấm áp nè. Pháp luân chứng minh là ngồi gì ta cũng làm được nè. Phải thả lỏng tay chân, để trong này nó cung cấp cho đầy đủ tư chi.
Nhưng mà cũng tập trung tư tưởng như thế không?
Tập trung như đâu, co cái lưỡi răng kề răng, lấy cái chỗ này chú ý, cái này chú ý cái đúng thôi, mình để cho nó sai lạc. Mình nói đây này. Ngồi đâu cũng làm chuyện mình, con thấy lý khai bạch nhậu rồi anh làm chuyện mình, nó hết chạy. Rồi tụi kia nó dồn cái lý khai bạch chạy. Như thế bạch sư anh làm á, nhưng mà tụi nó đâu có thấy à, mà động tới là ông rạch thơ thì những đi hết cái xích thì ông la bài thơ
thiếu vừa đúng không đâu.
Thì luôn luôn cái chú ý của mình ấy, tôi chú ý lên gì chú ý nói cái này nó mới nói cái này được. Còn mình kêu cả ông rời ông này kêu cái đó nó động thêm người ta cứ chú ý thôi. Tôi chú ý đúng tụi nhìn ngó tay ngó chân tụi biết tụi ngó đúng
rồi. Ông nói chuyện khác. Người con cháu nói chú ý cái đúng cái con mắt họ đưa vô cái đúng không họ không nhìn.
Ông nói tôi chỉ kêu con mắt gì cái ý tôi cứ ngó đúng à. Tôi đi cái đúng hai cái liên hệ trong giờ phút đó thôi rồi không có liên hệ những cái chuyện khác nữa. Dễ quá mà. Cho nên hồi trước rồi mấy ông thầy tu như ông Lý Thái Bạch rồi ông ngồi. Đúng là anh. Rồi là Phật Di Lặc ông cũng ngồi ông cười nói đi. Ai mà động tới gì thì ông ấy nói chuyện thì ông nói ra ông có mất công tốn hao gì đâu anh đã xuất khẩu thành thi mình cứ lặng đặng hoài nó ngu rồi nó đâu có tròn cái vòng miệng mà nó xuất khẩu thành thi
với những người đó thầy họ họ nói cái pháp luân chí minh đó, khi mình hít mình thở vậy nó là nó chạy một con đường
để hết, để một dòng con nhâm đốc thay cái nhâm mạch, hết cái này là thay nhâm mạch mà nó lại dục dục. Bữa nào mà nó dục dữ ta hít ta làm cái nó dục dục
nhâm mạch
dục đốc đốc mạch lên nó trụ gì mà đau. Cho nên ta trúng gió là cái đốc mạch cái nốt thứ ba nó không có thông thì trúng gió chết rồi. Mà nó làm pháp luân thì cái điều mà là siêu minh như pháp luân của mình nó không có cái gì trúng gió nữa.
Thưa thầy, khi mà mình thiền mà mình thấy ánh sáng đó, tức là cái đường đốc mạch của mình nó thông thôi, thưa thầy.
Đốc mạch nó thông, nó trụ là nó mới sáng.
Thưa sao con thiền định lâu năm nay mà con không bao giờ ngồi cũng thấy được cái đốm sáng này.
Vì cái tánh nó con chưa có sửa. Bây giờ tới đây thì có cơ hội sửa. Mà đừng có vọng động thấy ánh sáng.
Con không có vọng động.
Việc thực hiện như đó nó sẽ đổi tương.
Dạ xưa nay con không có vọng động ánh sáng nhưng mà con thấy lạ. Con thấy nhiều người mới tu mà có ánh sáng. Thôi con ngồi cái đời.
Ánh sáng mình nó lạ nhưng mà phải lắng chịu thời gian. Wow. Cho tóc
con đi
tôi
sống trong tóc nó còn kẹt bao nhiêu
đó. Nói là tôi làm thợ thay vì anh làm thợ. Bắt tôi nói hoài là tôi làm thợ rồi anh thất nghiệp đợi đợi. Hôm nay tôi nói hết rồi mà tìm ra câu nói của tôi còn hỏi nữa. Có cái gì có tò mò không nói được rồi. Tôi đưa hết con lê để đi về bên đó làm việc rồi mới thấy tôi nói rồi. Làm việc mới thấy tôi nói rồi. Còn chưa làm việc chưa mở. Nói hết rồi. Nói chuyện cho tòa, nói chuyện cho thằng Bảo, nói chuyện cho Alan, nói chuyện cho những người đó mà qua tòa hết rồi. Nó hết rồi. Nhưng có thằng nào tôi không có gửi qua cái post đó. Giao thơ lúc giao thơ mới thấy. Ông Tám nói như vậy. Tao gửi thơ này, tao cũng gửi thơ hết rồi. Qua bên đây tự nhiên mới nói được.
Con nói người ta không tin con đâu.
Hả? Con gửi thấy rồi hỏi sẽ tin chứ. Mình nói mày thả lỏng, mình cứ cù lần mày nói thả lỏng. Tự nhiên nó phát triển. Hay.
Thì con nhiều lúc con thiền thấy nó thông. Hoặc là có lần con ngồi làm thức luôn. Con đang thiền. Tự nhiên các bộ thiền luôn phát ra một cái khí mà con, cái luồng khí điển mà con không thấy được. Nhưng mà nó thổi thùng cái áo lên. Mà con lấy cùi chỏ con kéo cái áo vô con phùng anh cái đó tất cả phùng ở trong này ra thì con thấy cái đó là
một thời gian này là ví dụ đó nó phải hết nó không còn nữa đó hết cho nó luôn cái đó không không phải là đi tránh nữa cái đó là dẫn dắt người sơ tu à, nhưng mà dễ gì tu tới đó mà tại sao tám con nói cái đó sơ chưa có đi tới trung và thượng sau này đi tới trung và thượng rồi mình mới thấy thế là cái thằng không có màu sắc nên nó nắm tất cả màu sắc mà thằng có màu sắc là lệ thuộc bởi thằng nắm màu sắc thấy gớm gì chưa thấy chưa à, cái không màu sắc nó mới thâu tất cả màu sắc mà cái đã có màu sắc rồi khó thành cái phàm ngã là có màu sắc bây giờ mình tu để thanh lọc màu sắc trở về không có màu sắc thấy chưa mới làm chủ động. Còn màu sắc khi mà mình đi tới chỗ không có màu sắc thì mình mới làm chủ động, thấy không? Mà mình cứ trở lại có màu sắc mình làm chủ động. Cho nên hàng ngày anh chân cho thấy là cho mình sân thôi để mình thấy màu sắc của mình. Càng sân càng nói càng sân cho thấy cái màu sắc nó càng nhiễm đậm. Mà cái thằng không sân nó từ không sân nó đã ra khỏi, thấy không? Một cái sân là cái màu sắc đó, cua lơ. Một cái buồn cũng là cái cua lơ. Tủi dục cũng cua lơ. Đâu hết trời á. Mà ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan ở trong nó rồi đó. Thấy cua lơ không? Mà nếu không có cái tánh này á, không thể adapte cái ngũ cua lơ bên ngoài. Thì càng không vũ trụ đang thực hiện tham sân chứ. Đâu hết mình. Ta thấy là kia là kia. À, bây giờ mình đang tu về giải tán tham sân si. mà qua đồng tham sân si có một không đậm, không đậm đã có cái tình.
Thầy chỉ rõ cho con cách niệm, làm sao niệm cho đến vô việc niệm. Hôm qua
thì con hàng ngày niệm cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật,
nhưng mà niệm nhanh niệm chậm là niệm sao?
Niệm hoài niệm liên tục, niệm không ngừng, từ từ.
Thưa, ví dụ như niệm Nam Mô Nam Mô Ngọc Hoàng Thế Giới Như Cực Liên Tôn, hay là niệm chậm chậm Nam Mô Ngọc Hoàng Thế Giới Như Cực
Liên Tôn? Niệm chậm từ
ngờ phút. Vậy nếu niệm chậm mình không có duyên quen được, không có thường niệm được, làm sao vô việc niệm được?
Thì niệm đi, cái niệm tới trình độ mà nó chạy nhanh, nó rút nhanh phải chạy, mình cũng nhớ tới cái chỗ là hết hết niệm là thấy nhớ thôi.
Chứ mà nhớ thì đế thôi,
nhớ thì đế thôi. Còn bạn đạo phải tập niệm là để chi, mình có tụi này nó phải có, mình thiếu tụi này nó phải hiểu. Thì cái nước nó không có loạn dân á, còn mình thiếu tụi này nó hiểu, mình đặt tay. Thì sau này nó dây nó loạn, gia có yên ông vua, ghế ông vua, lúc năng, lúc đó.
À, bên Công giáo có cái lạ là tất cả chú ba ngôi là Tam giáo tòa đó, chú ba ngôi là Tam giáo tòa xử á, chứ không phải mấy người tu đó nó bị xử á tội. Có cơ hội đi xuống địa ngục không thấy xử ghê gớm lắm,
chứ không phải là chú ba ngôi là Đức Chúa Trời không ta, khác không ta?
Chú ba ngôi là xử á, xử tội thế gian.
Nó không công giáo mà nó chú hội đi chú cha chú con chú thân thần mà là chú ba ngôi
biết xử tội quyền hành lực của Đức Chúa Trời. Trên là Đức Chúa Trời, dưới là ba cái hành lực giữ pháp luật không chỉ của Đức Chúa Trời để làm việc. Đức Chúa Trời luôn luôn thực hiện tình thương và xin xóa tội cho chúng ta. Xin đây gì để cảm động lòng.
Kính thưa ông Tám, như Đức A Di Đà Phật đó là xưa nay đâu có ở thế gian đâu,
sao lại không có? Nó là từ thế gian nó đi lên, nó làm A Di Đà Phật mà làm sao lại không có ở thế gian?
Như không có mang cái sắc trần
hả? À,
không có mang sắc trần,
sao không có?
Người nói là cứ một tiền thì có một duyên để hướng dẫn
không, cho nên tôi đã cách nghĩa rằng hoàn cảnh là ông sư. Hoàn cảnh cái chuyện là ràng buộc chứ chỉ đi tìm cái này, chứ cái nọ tìm thì giải thoát tìm cũng được. Vì nó thôi, tôi đặt cuốn sách này. Và tôi thấy tôi đặt cuốn sách này. Cái sự cảm ứng của chị là cuốn sách này. Thì thấy ông Thích Ca là chị. Vì buông bỏ trật. Thức tâm. Cho đó là giá trị của chị. Còn không thức tâm mà chị học cái kiểu tu như ông Thích Ca ngồi chết khéo, đó là chị hại chị. Còn chị thích tâm rằng cái tâm trí của chị là cái tôi phải giải thoát. Tôi nói Đức Phật cho thành công. Đức Phật cũng mang xác thịt như tôi. Đức Phật có vợ có con như tôi. Mà Ngài bỏ để Ngài trở về với thần hồn sáng suốt mà thấy bàn. Tôi thấy Ngài đã đi thành công. Mà chỉ thoáng qua tôi nhìn cuốn sách này trong có mấy chục phút mà tôi rõ hành trình của Ngài. Và tôi mới thấy hành trình của tôi đang lội trong biển đậm của thế gian. Thì tôi làm thế nào, tôi thích tâm và tôi đi con đường của Ngài. Thích tâm lúc đó chị đi là không có bị sai. Đó là mới thấy rằng ý chí của chị là vô cùng. Ngài ban đầu Ngài nuôi dưỡng ý chí vô cùng của Ngài. Chứ trong ông vua mà thái một vị thái tử mà kêu ông sư nào lại đến không được. Nhưng không bao giờ kêu được. Ngài nhìn đến bình diễn nhân dân. Nhìn đến bình diễn của nhân sinh đau khổ. Rồi dồn lại bản thân của Ngài. Ngài thấy rằng tương lai Ngài là một vị vua không cứu được dân, bắt buộc cứu không được Ngài thì cứu ai? Cho nên Ngài về Ngài cứu, Ngài bỏ cái xác này nó đi đến đâu, thành ra Ngài không có ăn. Trong lúc Ngài tham thiền không ăn, mà Ngài được giải thoát mà mới trở lại ăn và thuyết chúng ta biết rằng phải đi con đường này. Nó chọn làm cái gì? Thì bây giờ chúng ta đã có phương tiện của Ngài giúp cho chúng ta rồi. Chúng ta không phải một vị thái tử. Nếu chúng ta bỏ nhà đi tu như Ngài thì vợ con không ai nuôi, chồng con không ai nuôi. Phải không? À, thì bây giờ chúng ta thấy rằng gia đình chúng ta cũng là cái rừng già mà đang kích động và phản động. Mỗi ngày mỗi người một việc, mỗi người một ý, nó làm cho chúng ta bất hòa. Vậy chúng ta có thể giữ thanh tịnh ngay trong rừng già này không? Căn nhà nó đậm vô cùng. Và tôi giữ được thanh tịnh không? Thì tôi biết tôi một gia đình thì tôi cũng như ông Thích Ca. Ông cũng như trong nhà tôi à. Thì ông Thích Ca, ông ra ngoài rừng là bị ma, bị quỷ, bị khỉ, bị mũi, bị này kia, cái nọ canh. Thậm chí không có con ma. Còn đậm hơn chúng ta, nhưng mà ý chí của Ngài là vô cùng. Ngài biết rằng, phần hồn là bất diệt. Ý chí Ngài mới là thật sự giải thoát, cho nên Ngài sẽ hạnh. Vậy đó. Thì chúng ta, bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta có phương tiện, có kinh kệ, có lời giải thích của Ngài. Và tất cả những hình ảnh, kỷ niệm để cho chúng ta thấy. Và chúng ta thử thật hạnh. Niệm Phật. Ngài dạy chúng ta niệm Phật. Tại sao niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nó có cái ý nghĩa bên trong mà chúng ta chưa thanh tịnh không hiểu giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Cái chứng năng của cái âm thanh đó là mở tâm để chúng ta. Nam nó có cái nhân ông cuối cùng đó. Mà nó nói một, khác một, nó có dính nhau. Cho nên cái âm thanh đó nó mở luật tâm thân, nó mới trở lên, trở về làm lễ tử của nhà Phật. Mô nó mở ngay trên tim của não. À, nó mở ngay cái hạnh chữ. Cái cơ tạng của người là chỉ có cái đau, chỉ có cái thận là quan trọng. Như trình chí thật phát hiện, vừa mới đà ánh sắc vàng bao trùm tất cả. Thì tất cả quý vị đây mà không có cái ánh vàng đó là con ma nó nhập. Thì chiếu ngay tất cả Phật hay thân tịnh nó nói mình biết chuyện mình. Cho nên tu Phật không có thị phi. Tu Phật là lo sửa tâm, sửa tâm đi tiến hóa, chứ không có nói chuyện người này người kia người nào. Vạn linh trầm nhất, vạn linh đều có nhiệt tâm và sửa tâm mới giải thoát. Nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật rất sâu sắc. Không có trước cái trượt, lo âu, và tối về tập trung thì nó mở ra. À, nó tập trung là cái chấn động lực nó càng ngày càng mạnh. Con nít đó, nó mặt nó thơ thớ, cái chấn động lực nó mạnh hơn chúng ta. Giờ mặt nó thấy sáng. Bây giờ chúng ta dồn ở ngoài trời thấy sáng, chấn động lực người ta mạnh hơn chúng ta mới thấy sáng. Đứa con nít cái mặt nó tư được chấn động lực thanh tịnh nó nhiệt mạnh hơn chúng ta. Thì chúng ta phải tập trung để trở về với cái thanh tịnh sẵn con ở trên mình. Thì tôi cũng bao lâu mặt ngoài tư. Rồi làm pháp luân đường chuyển là hết cái nguyên khí cả càng không vũ trụ, nó mở cái ngũ tạng từ trước đến thanh sáng. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngồi ở ngoài rừng, bây giờ Ngài không đi nghe tiếng khỉ sao? Nghe tiếng gọt, Ngài cũng như chúng ta bịt cái lỗ tai. Không nghe nữa. Không nghe bất cứ cái âm thanh gì bên ngoài. Bên ngoài là bỏ bên ngoài mà chỉ nuôi dưỡng cái nội thức để tiến qua mà thôi. Rồi Ngài nói là âm thanh thích thân khí điển của cả càn khôn vũ trụ nuôi dưỡng cái thể xác này. Do đó, nhằm đắp mặt của Ngài được mở và khai thông trí tuệ. Đại não của Ngài mở, hào quang bừng sáng ra. Cho nên thuyết lý thao thao bất tuyệt. Bất định mở tâm chúng sanh. Là chính Ngài đã mở được rồi, Ngài mới mở tâm chúng sanh, tâm thực hành. Cho nên Đức Thích Ca không có lý tiêu. Chỉ thực hành mà thôi. Những người nào thờ Đức Phật Thích Ca mà chỉ dùng lý thuyết mà không thực hành á, thì bảo đảm cái bác qua đi địa ngục. Chắc chắn là xuống địa ngục học lại một khoa. Từ nói đây, có ba khỏi làm gì. Không có nói dốc. Người nào biết nuôi dưỡng, biết tinh nuôi dưỡng tinh thần của Đức Thích Ca phải thực hành. Không dùng lý thuyết của Ngài là kích động chúng sanh và không tu, không thực hành thì người đó phải đi học lại quá tài luật. Không tin, cố gắng đi thêm Phật. Chưa thật mà nói. Cho nên lời của Ngài là quý giá trong thực hành mà thôi. Cho nên chúng ta, quý vị đây cũng trong thực hành. Hoàn cảnh thực hành. Hồi nào cô gái, hồi nào đứa trẻ, bây giờ làm mẹ, làm hiền thế là làm hiền mẫu. Mở cái mầm móng từ bi thương yêu và tha thứ các con. Thế rồi. Và chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của Đức Cha. Nuôi dưỡng những ý sẵn có của chúng ta. Tu đi. Và trở về với thanh tịnh căn bản. Vì cái quyền tối hậu của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Thử làm đi. Gia đình nó yên không? Chắc chắn là nó. Mỗi người đều biết tha thứ và thương yêu lẫn nhau. Và chúng ta lập cái hạnh nhân trong gia đình. Cái chùa hiện ngay trong gia can chúng ta. Và hiện ngay trong tâm. Rồi từ đó chúng ta mới ngẫm nghiên cứu kinh kệ lời nói vàng ngọc của Ngài. Một lời mà chúng ta nắm được là chúng ta đi thế nào. Ngài chỉ một con đường đi là đi đến. Chúng tiến bộ đầu là nó kiềm giải. Cho nên điển quang là vô cùng. Điển đâu có ai cắt đứt được. Quần áo cắt đứt, thể xác cắt đứt được. Nhưng mà điển không cắt đứt được. Nó vào cả càng không vũ trụ. Cho nên Phật có hào quang. Cái hào quang là vô cùng tổng. Sáng suốt vô cùng. Vững mạnh vô cùng. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái hình của Ngài đây. Và chúng ta nên lưu lại. Hậu thế là chiêm ngưỡng. Hãy nghĩ trước khi Ngài hành động, trước khi Ngài chưa có cái hình như thế này, an tĩnh như thế này, Ngài làm cái gì mà Ngài đạt được, thì chúng ta nghiên cứu cái kỹ thuật đó là chúng ta đi tới. Cho nên hiện tại chúng ta người Việt Nam mới chứng minh là ý chí của mình. Quý vị, con người đi máy bay đến đây và con người đi ghe đến đây. Chúng ta bước ra ghe đi chui rồi chúng ta nghĩ thế nào, ý chí tôi nghĩ thế nào. Chết thì sao, chết tôi đâu có đi được học được. Tôi phải giải thoát, tôi phải chống cái địa ngục trần gian này, tôi đi khỏi chỗ này. Mà ngoài chỗ này tôi còn chờ Phật, cho nên nhiều người đã ra biển cả nghiệp, ta kia rồi. Hòa với Ngài, hòa với đúng những cái vô cùng bất diệt của Ngài. Ngày hôm nay quý vị mới được ở trên mảnh đất khác rồi. Cũng chẳng bất ngờ. Nhưng mà lời cầu xin vẫn có, tới cơn nguy hiểm ai cũng niệm quan cho anh Bồ Tát, tại sao? Người tin Chúa niệm Chúa, nó biến cả làm chùa, nó biến cả làm nhà thờ, để độ tâm ta, bằng an, vượt qua mọi nguy hiểm, mọi trở ngại. Thì ngày hôm nay chúng ta còn cách gì nữa, chúng ta chấp nhận, nhẫn hòa đi, học đạo đi, chính đạo đã đưa chúng ta tới bình an, vì chúng ta thực hiện đạo tâm. Trong tâm ta có đạo. Trong tâm chúng ta có đức bình an, trong tâm chúng ta có địa ngục, trong tâm chúng ta có niết bàn. Nếu chúng ta thanh sạch thì chúng ta trở về niết bàn trong một chút khắc. Nếu chúng ta động loạn thì chúng ta bị chiếm xuống địa ngục. Trong giờ phút cuối cùng. Cho nên quý vị hiểu được điều này và chúng ta đã thực hành xa quê hương, xa người thân, xa tất cả là pháp tình luật lực chúng ta có thể giết để tiến qua cái thần hồn. Bây giờ vỏn vẹn quý vị có những gì đây? Có phần hồn mà thôi. Vốn quý vị không có cạnh tranh chúng ta được, thế lực quý vị không có nữa. Thì các bạn phải nuôi dưỡng cái phần hồn đó. Để tương lai cho hình đáp công ơn, tình thương và đạo đức họ đã đổ chúng ta được phần hồn. Họ chấp nhận chúng ta mới tới đất liền, mới xứ sở người ta được. Thì ơn chúng ta phải được. Phải trả. Và trả bằng cách nào? Chúng ta tu thanh tịnh giải thoát, làm cho khu vực càng ngày càng yên ổn. Sự liên hệ của quý vị là liên hệ các càng không vũ trụ. Hơi thở của quý vị hít vô và thở ra, chứng minh cái gì? Chứng minh liên hệ mà quý vị một người đắc đạo rồi, cái cả cái khu vực yên là cho bạn. Lấy cái gì là bằng chứng? Thì bây giờ trong khối mấy người ngồi đây mà có hai người gây lộn với nhau đó, thì cái khối này nó cũng không yên. Thấy không? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hướng thượng hòa với cả càng không vũ trụ. Thì tất cả biết rồi. Thấy ta là vũ trụ là ta. Quý vị thiếu cái gì? Cái có ngũ tạng không? Có tim gan thì thấy thận không? Thấy không? Có phổi là thấy kim, tim thì thấy quả. Mọc, gan là thấy thận. Bao tử, thấy tiền. Đất là. Thấy không? À, khỉ là thận. Chờ khi mọc những quả đủ một thổ đại đủ, ai làm chủ? Quý vị tự làm chủ, cái gì làm chủ? Sự sáng suốt của quý vị là. Tôi nói ông này ông nói gì nãy giờ, ông nói chuyện cái hồn mà tôi đâu thấy cái hồn, hỏi thì quý vị có kiến thức không? Có. Quý vị ôm kiến thức quý vị để trên bàn được không? Không. Chắc có trả lời là không. Mà trong không là có. Thì cái sáng suốt của quý vị là chủ của thể xác. Quý vị kêu nó đứng dậy cái hai miếng, cái xác nó đứng dậy. Nếu cái xác là hay hơn cái hồn đó, thì nãy giờ tôi đâu có cần nói chuyện với quý vị. Tôi vô nhà xác tôi nói chuyện với cái xác. Cái hồn chúng ta tương sanh là một. Cho nên thông cảm với nhau, nghe là hiểu là biết. Linh động vô cùng. Thì chúng ta đừng có nên quên của báu sẵn có tôi tin chúng ta là tập. Cơ hội này là cơ hội cuối cùng của mọi người sinh đại tử. Nếu không tu trở về thì sẽ mất hồn và mất xác. Cho nên quý vị phải hiểu kỹ và chúng ta phải nghiên cứu đâu đó nó có mặt lại. từ khi chúng ta rời quê hương từ ngày hôm nay, rồi tương lai chúng ta thế nào. Nếu chúng ta không thanh tịnh, chúng ta thế nào? Nuôi dưỡng thanh tịnh, chúng ta mới thấy cái tiền kiếp của chúng ta, sự sai lầm, ác ôn, ác nghiệp mà chúng ta đã làm quá nhiều. Bây giờ chúng ta thấy ăn năn hối cải, hướng về thiện nghiệp để giải hóa cái tâm tâm và cái bệnh nan y sẵn có. Lo mà không biết lo cái gì, vui mà không biết vui cái gì, buồn mà không biết buồn cái gì, đó là cái bệnh nan y. Cho nên quý vị thức tâm rồi quý vị sống trong thanh tịnh hạnh phúc, thấy mọi người vui vẻ sung sướng để làm con người. Nhưng không muốn chúng ta thấy sung sướng để làm con người, chúng ta nên thực hiện hòa hải tinh thần với các giới, cùng chung trình tiến hóa sẵn có.